tí dẫn đầu các pháp, tí làm chủ, tí tạo pháp. Mà nếu bây giờ tí mà nếu mà nói đúng làm đúng các vị học rồi phải không, thì giống như là chiếc xe mà đi theo chân con vật kéo, thì tất cả những cái yếu tố sau, ví dụ như là thân và khẩu, thì đều được dẫn dắt về ý cả. Cho nên cái tinh thần bất bạo động, về cái ý thức, về tinh thần bất bạo động rất là quan trọng. Nó chi phối hết tất cả những cung cách hành xử. Tuy nhiên, ở nơi này chúng ta đề cập đến cái vấn đề chiến tranh và hòa bình theo quan điểm của Phật giáo. Thì theo quan điểm của Phật giáo về chiến tranh và hòa bình, yếu tố của chính nó chính là yếu tố bất bạo động. Và ngày hôm nay chúng ta nhìn thế giới bất bạo động nó dường như là một cái món quà rất là xa xỉ, phải không? Chúng ta có biết ở bên Pháp vừa bị khủng bố và trong cái lễ độc lập của Pháp, rồi chúng ta được biết là ở Thổ Nhĩ Kỳ thì đang bị đảo chính, phải vậy không? Thì trong vòng 2 năm trở lại đây trên Âu Châu, nội cái khủng bố không đã làm chết hơn 400 người rồi, chưa kể những người bị thương và chưa kể những cái cơ sở vật chất bị phá hoại bởi những cái yếu tố khủng bố nội Âu Châu, và chưa kể trên Trung Đông, chưa kể cái sự khủng hoảng bởi IS, hoặc là sự khủng hoảng bởi tài chính của tất cả các nước mà làm cái hậu quả đó. Thế thì xin thưa là chúng là theo tinh thần của Phật giáo là tất cả không có lấy bất cứ một cái chủ thuyết nào để cổ suý cho cái tinh thần chiến tranh xâm chiếm hết, và cái giá trị của sự sống không đặt lên trên cái phương vị của kẻ mạnh. Ví dụ như là anh chiến thắng thì anh là người đúng, tôi thua thì tôi sai, không đặt lên cái phương vị như thế. Thì chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta đọc ở trong cái tài liệu này, chúng ta sẽ thấy hết tất cả các cái điểm đó. Và sở dĩ mà có mất bạo động là do cái quyền lợi không được đáp ứng, là do cái nhu cầu không được đầy đủ, là do cái sự bất bên về quyền lợi mà có. Và xin thưa trong này Phật có chỉ dạy về 10 cái nhiệm vụ của một vị vua. Ngày xưa thì vua, còn bây giờ thì thay cái từ vua đó là từ chính thể của nhà nước, hay là một cái đảng phái, hay là một cái trường phái chính trị nào đó, thì chúng ta có thể thay bằng cái đó để mà mình tìm hiểu về 10 điều Phật dạy cho một vị vua. Chúng ta nói nhanh vấn đề này ha. Thứ nhất đó là sự rộng rãi, bố thí, bác ái. Người cai trị không có một cái sự thèm khát và bán miếng nào với cái tài sản hoặc là tiền mà cái bố thí cho dân được ấm no. Và xin thưa đại chúng là tất cả đều dưỡng có quyền lợi cả. Nếu mà những người làm mà có chức có quyền ở trong tay, những người có vũ khí, có khí tài trong tay, mà nếu mà chèn ép những người thấp, những người chỉ có lao động không thôi, thì người ta sẽ nổi dậy bằng sự chèn ép của người lớn hơn mình hoặc là người mạnh hơn mình, cho nên dẫn tới cái sự chiến tranh thôi. Cái thứ hai là có một đức tính luân lý cao đẹp, đây cũng là yếu tố giới. Vua không bao giờ sát hại, lừa bịp, bóc lột kẻ khác và tà giao, học nói lời sai quấy, học rượu chè. Đây là yếu tố năm giới của người cư sĩ, như chúng tôi nói các vị đó. Tất cả năm giới mà các vị giữ gìn đó là cốt lõi đạo đức là người, mà không kể vua, không kể quan, không kể dân gì cả. Và chính ngày vị vua gì mà sau Đức Phật đã xây dựng nhiều cái tháp để thờ Phật đấy, và Asoka, và thì đã xây dựng đất nước của mình bằng cái phương pháp của Phật dạy, bằng tinh thần của Phật dạy. Cái điều thứ ba, hy sinh tất cả hạnh phúc của mình vì dân, vì chúng, sẵn sàng xả bỏ mọi tiện nghi cá nhân của mình, tên tuổi danh vọng của mình, và ngay cả cái sự sống của mình để bảo vệ lợi ích của nhân dân. Nếu mà người nào làm được như vậy rồi thì đương nhiên dân sẽ ấm no và hạnh phúc. Cái thứ tư là trực hạnh, có nghĩa là người ta xa lìa sự sợ hãi thiên vị khi thành nhiệm vụ, không bưng người này mà không chà đạp kẻ kia, không phải lắng nghe một phía mà phải lắng nghe tất cả. Cái thứ tư, cái thứ năm là khổ hạnh. Khổ hạnh này có nghĩa là không sống xa hoa, không dùng tiền của dân chúng để mà còn cho mình, gia đình của mình. Thứ sáu là nhu hòa, có nghĩa là một có một đức tính hòa nhã khi tiếp xúc, không nghĩ mình là kẻ trên. Cái thứ bảy là không thù hận ác độc, có nghĩa là không trả thù với những người nào trái ý nghịch lòng của mình. Cái thứ tám tức là bất hại, có nghĩa là không những có ý nghĩa là ông không được làm hại ai mà còn phải cố tạo nền hòa bình bằng cách là tránh và ngăn ngừa chiến tranh hay mọi sự biến gián đến bạo loạn và sát hại sinh mạng. Cái thứ chín đó là nhẫn nhục, phải nhẫn nhịn những cái khó nhọc để vượt qua một cách bình tĩnh. Cái thứ mười là không đối lập, không ngăn cản, có nghĩa là phải lắng nghe, phải chịu nghe, phải nhìn thấy những cái yếu tố đi ngược lại với chính thể của chính mình. Đây được gọi là không có độc đảng, không có độc tài. Thì xin ra 10 điều mà Đức Phật dạy cho một người nhà vua phải có, hay là một chính thể, hay là một nhà nước phải có. Thì ngày hôm nay chúng ta cũng thấy còn nguyên cái giá trị như là 2500 năm về trước. Vì hai địa phương mà chúng ta nói với nhau đó đã xây dựng một cái đất nước của mình sau khi ông nhận thức được rằng chiến tranh không có mang lại cái niềm hạnh phúc cơm no áo ấm cho tất cả mọi người, thì ông xây dựng cái nền chính thể của mình dựa trên năm cái giới luật mà Đức Phật đã dạy. Trong này có đề cập đến tôn trọng cái sự sống, tôn trọng tuyệt đối sự sống, dứt bỏ sự ích kỷ hận thù mà Đức Phật đã dạy trong ba trong bốn trong kinh pháp cú được ghi ở trong trang 186-187. Chúng tôi lặp lại là tại vì các vị đã học kinh pháp cú ha, bất cứ một cái sự diễn giải nào có thể khác nhau nhưng mà nội dung thì không khác nhau. Các vị có thể đã học qua bằng văn chương có lần, tuy nhiên những cái điều diễn giải này rất là dễ hiểu. Hận thù không bao giờ được dập tắt bởi hận thù, mà chỉ được dập tắt bằng tình thương. Đây là sự thật muôn đời. Vì lấy ân lấy oán báo oán hả? Oán oán chắc chồng, lấy ân báo oán, oán oán tiêu tan, phải vậy không? Là nhắc lại đó ha. Câu thứ hai, người ta nên lấy từ bi để khắn ước hận thù, lấy lòng tốt đối lại sự xấu xa, lấy bán đái đối lại ích kỷ, lấy sự chân thật đối lại cái gian tà. Xin thưa đại chúng là khó lắm. Chúng ta nói với nhau như thế, nhưng mà thật ra khi tu, khi bước vào đối diện với sự thật nó xảy ra trong lòng mình, thì lúc đó mới biết được khó cỡ nào. Kẻ chiến thắng nuôi hận thù, kẻ chiến bại nằm xuống trong đau khổ. Người nào từ trước được cả thắng và bại sẽ được hạnh phúc và an vui. Một câu nữa, người ta có thể chinh phục hàng triệu người trong trận chiến, nhưng chỉ có người nào tự chinh phục được mình mới là chiến thắng vinh quang nhất. Dầu là phải chiến trường gì nữa, thắng hàng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình, ấy chiến công vô địch thế hạn. Thì xin hứa đại chúng những cái câu đó thì đại chúng phải học thuộc từ không cách nào khác ha. Dạ. Mà rất may mắn là chúng ta sẽ có bài thi phải không? Mà thầy có bắt học thuộc không? Không bắt học thuộc á? Còn sao mà hiền vậy? Ít nhất là ví dụ như trong một phẩm như thế, mình ít nhất phải thuộc phẩm nhé, phải thuộc. Rồi có đó, có vậy mới làm vốn được chứ, phải không? Chứ pháp cú là cái mà rất là nhẹ nhàng, mà rất là dễ thương, mà rất là dễ học, tại nó là thơ. Và đôi khi nó có mừng nữa. Ví dụ dầu tại bãi chiến trường thắng hàng ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình hãy chiến công vô địch. Ví dụ thế thì nó rất là dễ. Mình có thể nguyên một phẩm của pháp cú đó, mình có thể chọn ra một câu, hai câu gì đó học thuộc. Cái yếu tố thứ tư mà chúng ta tìm hiểu trong các kinh luận Phật học của bài này đó là cái gì có thể áp dụng cho cá nhân thì cũng có thể áp dụng cho quốc gia hay xứ sở của mình. Cho nên là nếu mà chúng ta nói là trong cái phương tiện của quốc gia nó to lớn như vậy đó, thì làm sao có thể áp dụng cái tinh thần từ bi bác ái được? Dạ xin thưa, chúng ta không áp dụng thôi, không phải là áp dụng không được. Ngài Asoka đã có thể áp dụng trên vương quốc của mình, trên những việc trên vương quốc của mình được, thì chúng ta cũng có thể sử dụng quê hương đất nước được. Vấn đề là cái người đứng đầu của một tổ chức đó, một thiết kế đó, xây dựng nó trên cái thiết kế như thế nào, xây dựng nó trên cái nền tảng như thế nào. Ví dụ ở nước Mỹ này, chúng ta thấy căn bản nó khác nhau. Người ta đặt ra một cái hiến pháp, cái hiến pháp đó là thượng tôn pháp luật, tức là đặt nền tảng trên luật thôi, đặt nền tảng trên hiến pháp, trên luật, mà không ai ở trên luật nữa, chỉ có luật để xử, không có đặt tổng thống ngoài luật, không ai ở trên luật đó. Thế thì thượng tôn pháp luật là như vậy, dùng chung cho mọi người, tổng thống có phạm thì vẫn xử như dân thường. Nhưng mà có những cái quốc gia thì cái người ta chỉ đặt ra cái pháp luật đó để bảo vệ cho nhà nước, không có bảo vệ dân. Ví dụ như vậy, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái này đặt ra pháp luật đây là đôi khi do một tổ chức, do một đảng phái đặt ra cái đó để bảo vệ quyền lợi cho họ. Thì nếu mà như vậy rồi thì không bảo vệ quyền lợi người dân thì người dân là có sự hỗn loạn mà không. Cho nên nếu mà áp dụng 10 điều mà Đức Phật dạy trong này thì chúng ta thấy được rằng xây dựng cái đời sống rất là an lạc trong cái thực tế của cuộc sống của một quốc gia. Sau khi mà chinh phục ở trong này kể rất nhiều câu chuyện mà hay nhất là chúng lên đầu hoàng đế Ai Cập đã bỏ công đã công khai cái sự sám hối của mình. Tôi vô cùng đau đớn khi nghĩ về sự tàn sát ấy, mong mọi tất cả chúng sanh sống trong bất bạo động tự chủ, tập luyện sự an tĩnh và ôn hòa. Điều này dĩ nhiên là người con yêu đủ của thần linh, tức là ông Sê Phong là người con yêu đủ của thần linh, chiến thắng bằng chánh pháp. Không những ông từ chối chiến tranh mà còn tỏ cái lòng mong muốn là con ta cháu ta sẽ đừng nghĩ về một cuộc chinh phục nào khác nữa, xem như là đáng để làm. Chúng hãy nghĩ đến một sự chinh phục tộc nhất, sự chinh phục bằng đạo đức. Điều ấy sẽ lợi ích cho đời này và đời sau. Tất cả đại chúng đều phải đạo an. Hòa bình chân thật chỉ có thể ngự trị trong một không khí của lòng thương thân thiện, không có sự sợ hãi nghi ngờ nguy hiểm. Sau khi pháp gặp nhiều cái trường hợp bất hạnh như vậy, thì phóng viên mới hỏi ngài Đạt Lai Lạt Ma là thưa ngài, sau khi chúng ta cũng như thế trong cái đời sống của mọi người, thì ngài nghĩ là có nên cầu nguyện hay không? Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma bảo là chúng ta đừng có bắt thượng đế để làm việc đó cho mình. Chúng ta đang bày ra cái trò này để chúng ta đau khổ, thì chúng ta phải chịu trách nhiệm lấy cái việc làm của chính mình. Đừng bắt thượng đế phải gánh lấy trách nhiệm mà mình đã làm. Chúng ta thấy rõ ràng là ngày Đạt Lai Lạt Ma không có chủ trương là thượng đế hay là Phật hay là bất cứ một đấng thần linh nào phải chịu trách nhiệm của con người chúng ta cả. Tất cả chúng ta được xây dựng bởi thân khẩu ý, bởi cái tham, bởi cái sân, bởi cái si của chính mình, thì mình phải gánh chịu cái hậu quả đó. Mà chừng nào chúng ta gột rửa từ cái tham sân si đó, thì lúc ấy nó hòa bình, nó sẽ nằm yên ở trong lòng mình mà thôi. Đó là cái thứ rất đơn giản, hay là chúng ta cái tinh thần bất bạo đạo đó nó xuyên suốt từ trong những cái nền tảng giáo lý căn bản cho đến quốc gia và xã hội. Phật giáo chủ trương không lấy bất cứ cái lý do gì để có thể khởi lên hết. Mà ngày hôm nay chúng ta có nhiều cái tổ chức, ví dụ như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ví dụ thế, là một trong những cái đơn vị để làm cái nhiệm vụ là cái cầu nối giữa các quốc gia để gìn giữ những giá trị đạo đức của các quốc gia, ví dụ thế. Thì thông qua cái bộ ngoại giao của các nước sẽ làm việc trước, và nước nào cũng có bộ ngoại giao hết, thì đó chúng là thể hiện cái yếu tố hiệp ước hòa bình. Và khi nào những cái yếu tố mà không thể hiệp ước, không thể nói được bằng lời, thì lúc đó mới đầu tư. Thì chúng ta nghĩ được rằng trên một cái phương tiện phương quốc gia có những nước người ta không có võ trang vũ khí. Chúng ta đi qua bên Thụy Sĩ, có một cái nước rất nhỏ nằm ở phía trên của Thụy Sĩ, dân văn Thụy Sĩ, cái đất nước nó không có quân đội, chỉ có những cảnh sát để mà lo về vấn đề giao thông hay này kia trong đất nước đó thôi, mà không có quân đội. Thì xin thưa anh nói, có nhiều cái đất nước mà không có quân đội chứ không phải riêng gì đất nước đó. Thì chúng ta thấy được rằng nếu như mà cái này chắc là nếu như chắc là không có quá hả? Dạ. Nếu như mà trên thế giới này ai cũng yêu thương nhau, ai cũng bảo bọc nhau, ai cũng hiểu được rằng cái đời sống của ta nó cần có sự yên bình, thì đời sống người khác cũng cần sự yên bình, thì lúc đó nó sẽ hạnh phúc. Nhưng mà thật sự rất là khó. Ngày hôm nay đây chúng ta thấy được rằng mình chỉ trích bao nhiêu thứ người ta khác mà mình đã chỉ trích rồi. Thế thì ngay cả khi mình là người biết đạo đó, mình là người biết tu đó, mà người ta nói sai là mình đã chỉ trích rồi. Thế thì xin xin cái bảo bọn nó nằm ngay đây nè. Đừng nói chi là những người mà không đi theo cái nền tảng giáo lý từ bi bát ái của Phật giáo của mình. Người ta chỉ cần tin tưởng thần linh thôi. Ai mà giết được nhiều người thì lên đó có 5-7 bà vợ đang chờ sẵn. Thì thế, chỉ cần chúng ta suy nghĩ một điều rất là mong muốn như vậy á, thì không có cách gì mà có thể làm được đấy. Cái cách gì thay đổi được cái đời sống. Cho nên xin thưa, cái niềm tin nó rất là quan trọng. Cái đức tin mà tin như thế nào? Có nhiều người, tôi nghĩ là trong cái xã hội ngày hôm nay, trong cái đời sống văn minh tiến bộ ngày hôm nay, mà tin một cái điều mà cái đó nó không có căn cứ, mà chúng ta gọi là mù quáng. Nhưng mà chúng ta gọi mù quáng là bởi vì chúng ta nhìn thấy cái điều đó. Còn người ta, nếu như người ta không có nhìn thấy điều đó, thì lấy đâu ra cái chữ mù quáng để người ta có thể nói là tôi đang bị mù quáng. Vào cái thời của Galileo, người ta đâu có biết được là trái đất có thể, người ta nghĩ là trái đất là trung tâm của vũ trụ và mặt trời phải xoay quanh như thế. Thế thì nếu như mà cả một từ vua đến quan, từ những người học thức cao lớn và ảnh hưởng trong xã hội, người ta đều tin tưởng vào một điều như thế hết, thì làm sao có thể thay đổi được? Rất là khó. Mà chúng ta biết được rằng Phật giáo, những tín đồ của Phật giáo của mình á, so với những tín đồ của các tôn giáo khác, nó không phải là nhiều. Ví dụ như Hồi giáo rất là đông hơn Phật giáo của mình nhiều. Rồi Thiên Chúa giáo cũng rất đông, Tin Lành cũng rất đông, và Ấn Độ giáo cũng rất đông. Cho nên chúng ta thấy được rằng một cái nền minh trí nó không phải cái gì mà nhiều mà đúng đâu, và không phải cái gì ít mà nó sai. Và đôi khi chúng ta nói đó thì nói cho nó đúng cái văn tự như vậy, nhưng mà nếu mà nói ra đó thì đôi khi người ta không chấp nhận. Tại vì trong một cái môi trường như thế này, trong một cái hoàn cảnh như thế này, trong một cái quốc gia xã hội, một cái thời như thế này, họ không chịu được. Họ cần, ví dụ như nước Mỹ này đi, một trong những cái đất nước mà sản xuất vũ khí nhiều nhất, một trong những đất nước bán vũ khí nhiều nhất, một trong những đất nước tiêu thụ gì đó cần sa ma túy, thuốc lắc gì này kia nhiều nhất. Thế thì người ta phải làm giàu trên những phương tiện như thế, mà mình chủ trương là bất bạo động là không chịu được, phải không? Nó chịu. Thế thì tại vì đây là cái giáo lý ngược dòng, mình xác định với nhau như thế. Chúng ta xác định cái giáo lý ngược dòng là bởi vì cái giáo lý này nó vượt ra khỏi tam giới, có thể nó vượt ra khỏi cái đất nước, nó vượt ra khỏi không phải trong cái cung cách của con người, mà nó vượt ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi, để triệt tiêu sự đau khổ. Anh giết người ta giỏi cho người ta có lỗi đó, nhưng mà anh giết người ta là đương nhiên là người ta có oán thù. Một người oán thù đã đành, gia đình của họ oán thù, con cái của họ oán thù, và cái người còn sống người ta sẽ tìm cách để người ta trả cái oán thù kia. Ngay cả khi thất tình không đó mà người ta đã có thể trả thù rồi, phải chứ? Nghe cái gì đó, nghe cái bài gì Lý Mạc Sầu hả? Hỡi thế gian, tình là gì phải không? Ghê gớm như vậy chứ không phải không? thôi chúng ta nói nó dài nó dài. Bây giờ chúng ta qua cái phần thứ hai ha. Cái nội dung rất là quan trọng ở trang 49 là nội dung dẫn ra. Và cái chương này nó chi phối gần như muốn hết cái tài liệu của chính mình này. Chúng ta học về cái chân lý về sự khổ mà chúng tôi gọi là ta chạy vòng vòng, ta chạy vòng quanh nào có hai đời cạn, nào có hai cạn đời, cạn đời vẫn chưa nhận ra cái nỗi khổ. Cái nỗi khổ này xin đưa lại chúng tứ diệu đế là bốn chân lý cao cả. Chân lý thứ nhất là nói về cái nỗi khổ, đây là bài pháp đầu tiên mà Đức Phật sau khi thành đạo đã thuyết pháp cho năm nên triều Cận Như ở vườn Lộng Viễn ha, hay là vườn Lộng Giả. Bốn chân lý đó là khổ, tập, diệt, đạo. Cái này mà quên nữa là khỏi học đi nha. Nói kể bốn chân lý tứ diệu đế là gì mà không kể được thì con thôi bỏ tay luôn. Dạ, ít nhất mình cũng phải kể được là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, và phải kể theo thứ tự là cái nhớ ha, chứ không phải là kể từ dưới lên trên, từ trên xuống dưới đâu ha. Chứng tỏ là người đi đến lớp học bài đàng hoàng thì nó khó khăn, tức là chúng ta phải có bài có bản. Dạ. Thứ nhất là chân lý về nỗi khổ. Xin nên là chúng mà như chúng ta nói là quý vị phải làm từng chữ một ha, không thể bỏ được. Tuy nhiên chúng ta cũng có cái thời gian để chúng ta lướt. Yếu tố thứ nhất chúng ta cần phải nói với nhau đó là Phật giáo không có bi quan cũng không lạc quan. Đó là yếu tố thứ nhất. Vì sao mà nói như thế? Tại vì trong cái giáo lý tứ diệu đế của bài pháp đầu tiên này, Đức Phật đặt cái nền tảng trên cái sự khổ, thì người ta mới nói được rằng trời ơi, tại sao cuộc đời sung sướng vậy mà bảo là khổ. Nhưng mà trong cái sung sướng đó, bản chất có cái sướng hay không nó là quan trọng, và sau cái sướng đó là gì. Có thể gọi Phật giáo là thực tiễn, vì Phật giáo có một quan điểm thực tiễn về nhân sinh và vũ trụ. Phật giáo nhìn sự vật một cách khách quan. Yeah. Nhìn sự vật một cách khách quan có nghĩa là thấy nó như thế nào thì nói cho mọi người thấy nó như thế đó, không bị bao phủ bởi yếu tố của thần linh, không bịa đặt ra để nói. Ngài là vị y sĩ có trí tuệ và khoa học để trị những căn bệnh của thế gian. Cái chữ mà bức kha đó, có nhiều cái người là không đồng ý tại sao phải gọi nó là khổ ha, tại sao gọi là đau khổ, tại sao gọi nó đau đớn, tại sao gọi nó là buồn. Trong cái tài liệu này thì yêu cầu chúng ta sử dụng cái từ bức kha nguyên văn của cái từ đó chứ không dịch là khổ. Tuy nhiên với người Phật tử Việt Nam của chúng ta thì chúng ta vẫn sử dụng cái từ khổ đế. Yeah, vẫn sử dụng cái từ khổ đế đó để mình chuyển dịch ra cái tiếng Việt Nam của chúng mình. Chữ khổ đó ha, nó bao hàm cái ý nghĩa sâu sắc. Cái chữ khổ đó, cái chân lý về nỗi khổ đó, nó có nghĩa là bất toàn, có nghĩa là nó không có cái gì là hoàn hảo hết. Nó mang cái ý nghĩa là vô thường, là trống rỗng, là giả tạm, là tạm bợ. Cho nên khi mà dịch ra cái từ khổ đó thì nó mang cái yếu tố là không có chuẩn xác cái nghĩa. Cho nên mình có thể hiểu cái khổ đó là giả tạm, là tạm bợ, là vô thường, là mong manh, vân vân. Có nhiều cái yếu tố để chúng ta có thể bổ sung cái nghĩa cho cái từ khổ đó. Đức Phật không phủ nhận có hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta thấy rõ ràng nha, Đức Phật không phủ nhận có hạnh phúc trong đời sống. Vì nhìn thấy cái khổ mà con người ta cần phải xác lập cái hạnh phúc ngay trên cái sự khổ ấy, chứ không phải là đi tìm cái sung sướng kia mà bỏ đi cái khổ đau trong đời sống hiện tại mà chính mình đang có. Phải biến cái niềm khổ đau trong đời sống hiện tại của mình đang có thành cái hạnh phúc ngay thực tại Và chúng ta nói Đức Phật dạy rằng chúng đều là vô thường, là khổ và phải chịu sự thay đổi. Hãy để ý rằng chữ dukkha đã đặc biệt được dùng đến. Đến thực tại kinh nghiệm, tức là thực tại của sự vật về hiện tượng thì có 3 điều. Thứ nhất là sự lôi cuốn vào sự vui hưởng. Thứ hai là hậu quả xấu hay là sự nguy hiểm của sự bất mãn. Thứ ba là sự giải thoát hay là sự tự do đã chứng động ở trang thứ 54 đoạn thứ hai. Sự lôi cuốn vào sự hưởng thụ điều lành. Thứ hai là hậu quả xấu và nguy hiểm của sự bất mãn, tức là che chắn cuộc đời này ha. Cái thứ ba là sự giải thoát hay là sự tự do. Chúng ta lập tiếp tới trang 56, đoạn thứ hai của trang 56, nói về quan niệm của cái khổ. Cái khổ thì nó có 3 yếu tố, đó là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Cái này thì không thể nào không nhớ. Khi nói tới chân lý của nỗi khổ thì có 3 cái yếu tố cần phải thuộc lòng, đó là khổ khổ, ngoại khổ và hành khổ. Nếu mà nói trên văn bản cần phải nhớ thì phải nhớ những điều như vậy. Thứ nhất là tứ đế là gì? Tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Rồi khổ đế là gì? Khổ đế là chân lý về cái nỗi khổ, trong đó gồm có khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Khổ khổ là gì? Là đúng rồi, khổ này nó chồng khổ đi, là từ chỗ nào nó cũng khổ. Nói chung là từ đầu chứ nó khổ hết trơn á, thì nó là khổ khổ, kiểu nào nó cũng khổ, trái phải nó cũng khổ, trên dưới nó cũng khổ, trước sau thì nó cũng khổ hết. Khổ khổ đó là sanh khổ, bệ khổ, gì nữa, già cũng khổ, chết cũng khổ, gì nữa, ái kiệt liên khổ, khó tắc tội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm xứ hành khổ. Thuộc chưa? Tức là chúng ta phải có một cái đề mục rất là hẳn hoài như vậy, và phải nhớ nè, những cái này là giáo khoa, không có cách gì mà không nhớ cái này mà có thể gọi là đã học xong tứ diệu đế. Khổ khổ, mọi cái đau khổ trong đời sống như sanh lão bệnh tử, phải tiếp xúc với những người trong hoàn nghĩ, trong hoàn cảnh trái với nhân lòng, phải xa lìa những người trong hoàn cảnh yêu mến với lãi viện đi. Không được những gì mà mình muốn, cầu bất đắc, vâng. Thì xin thưa đại chúng là chúng ta học trên lý thuyết như thế, nhưng mà trong cái đời sống này đây, chứng đắc cái khổ khổ này bằng cách nào, phải không? Tức là chúng ta học lý thuyết về một chuyện, còn trong đời sống mà chúng ta đối diện với nhau thì chúng ta thực tập, chúng ta tu tập trên cái khổ khổ này như thế nào. Bây giờ chúng ta đang có khổ không? Và đi không được có khổ không? Ăn không được cũng khổ, ngủ không được cũng khổ. Thế thì bây giờ chúng ta biết được cái khổ đó rồi thì làm sao để mình có thể tiếp cận? Than trời trách đất hả? Hả? Nhẫn chịu. Nhẫn chịu thôi, chịu đựng hả? Chịu đựng. Hả? Sao đau khổ vậy, tu tập gì mà phải chịu đựng đau khổ vậy? Quán nhân duyên sinh khởi thôi thưa quý vị. Nó đến rồi thì nó lại đi thôi. Tại vì xin thưa đại chúng là trong cái cung bậc, trong cái cung bậc của đời sống này, chúng ta biết là ai cũng như vậy. Và cái đoạn đường này ai cũng qua cầu cái hay đó hả. Thì nếu mà trong đời sống này chưa từng có ai mà thoát ra khỏi cái cảnh này cả, cho nên ta cũng không lẽ loi đến cái phương diện đau khổ. Và thân xác này thì cũng ai mà đến đó rồi cũng phải một nửa như vậy mà thôi. Anh không đau chỗ này, anh không đau chỗ kia. Cho nên anh than trời và trách đất là những người chưa biết học đạo mới than. Mà anh ráng anh chịu đựng để mà anh nhăn mặt, nhéo mày thì cũng là những người chưa học đạo mới làm chuyện đó. Còn nếu đã học đạo rồi thì bắt tới đâu là gì nó luôn. Phải vậy không? No way, ta không có cách nào lựa chọn. Chứ ta chọn một cái con đường là chuyện nó bỏ ta hay ta bỏ nó là chuyện rất bình thường. Đó là tại vì chúng ta đã chứng được cái ứng dung tự tại trên sự đau khổ là hiển hiện ngay thân thể của chúng ta. Nhưng mà có bệnh là phải đi trị bệnh. Thì tại sao? Tại sao vậy? Chứ đừng có nói là học cái này rồi cái tôi bệnh là để tôi chết luôn. Dạ xin thưa là thân này khó được, Phật Pháp khó gặp. Mà chúng ta đã gặp Phật Pháp rồi thì cần phải duy trì cái thân để chi? Để tu, để chứng đạo. Còn khi nào mà cái thân này nó rệu rã rồi á, cần phải đi thì bỏ đi. Chứ không phải là nói như vậy rồi cái đại chúng bệnh là không chịu đi trị bệnh, không chịu đi bác sĩ, rồi hành hạ cái xác thân này. Ngay cái Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày tu khổ hạnh còn da bọc xương, rờ bụng và đụng xương sườn, xương sống, rờ bụng mà đụng xương sống thì hơi bị lạ ha. Thế thì xin thưa các vị là ngài đã từ bỏ đời sống khổ hạnh đó là như vậy, tại vì khổ hạnh không có giải quyết được cái tình trạng giải thoát và giải ngộ. Cho nên là chúng ta bệnh là phải đi trị bệnh, mà chừng nào mà trị không được nữa rồi thì đi luôn, không có nuối tiếc. Yeah. Yếu tố thứ hai là hoại khổ, một cái cảm giác hoang lạc, một hoàn cảnh hạnh phúc trong đời sống không bao giờ trường cửu bất diệt. Không có cái gì bất diệt hết, nó hỏi tất cả đều phải hỏi thành trụ hỏi không. Cái gì nó có thành thì nó có trụ, nó có trụ thì nó phải có hỏi, mà nó có hỏi rồi thì nó sẽ tan biến. Tan biến đó có nghĩa là nó mất cái đó đi, nó thành cái khác. Không có cái gì mà nó thành mà nó không có, nó có mất nha các vị. Cho nên là chúng ta có cái gì là mất cái đó là như vậy đó. Tôi hay nói giỡn như thế, nhưng mà thật sự nó như vậy. Các vị có cái gì là sẽ mất cái đó. Và có một tiến trình của sinh và diệt. Chúng ta có con là sẽ con chết, có chồng là chồng chết, có vợ là vợ chết. Có cái gì là nó mất cái đó. Mà không ai có thể cứu chữa được cái vấn đề này. Chúng ta có kêu luật sư, có kêu bác sĩ, có kêu cái gì cũng không cứu được. No way. Chịu chết thôi, này là bỏ tay rồi. Cho nên là hoại là như thế. Hoại khổ, yếu tố hoại này nó khổ, nó mang đến cái nỗi khổ cho con người. Nhưng mà người học và người liễu đạo rồi thì có khổ hay không? Nếu mà không khổ là chứng đạo, còn nếu mà nó hoại là mình khổ là chưa chứng đạo. Thế các vị đo cho coi mình đã chứng đạo hay chưa? Cái gì vậy? Tức là chúng ta biết là mình không có cách lựa chọn. Đây là xây dựng cho mình một cái kiểu nhìn ngắm cuộc đời, một cái phương thức để xử lý những cái dòng chảy của tâm thức. Chúng ta biết được là mình, cái gì mà nó đã đến lúc nó rời bỏ nhân duyên rồi đó, thì chúng ta không nắm bắt được. Nhưng mà tâm lý của chúng ta cố gắng để bám víu, để gìn giữ nó. Chính là vì cái cố gắng gìn giữ và bám víu gây cho mình nỗi khổ, chứ không phải cái nó đi hay nó ở mà gây cho mình nỗi khổ. Cái đó mới là cái quan trọng. Để chúng nhớ ha, sự vật và hiện tượng nó đến và nó đi không phải chúng ta muốn mà có được. Đầy đủ nhân duyên nó đến với mình một thời gian, và hết nhân duyên với mình thì nó lại ra đi. Tuy nhiên nó đến đó, thì thường người ta vui, nhưng mà cũng chưa chắc. Ví dụ buồn nó đến thì khổ, nhưng mà sướng nó đến thì vui, phải không? Thế thì cái đến đó là cái gì đấy mới được? Có những cái đến nó gây cho mình nỗi buồn. Ví dụ như chủ nợ đến. Ví dụ thế. Nhưng mà có những cái mà vàng bạc nó đến, châu báu nó đến, còn tiền tài nó đến. Giả sử như là cả cái thành phố Westminster này, tất cả nhà trên đây là sở hữu của mình, và chúng ta đang là chủ của những ngôi nhà ở Westminster này, và tất cả người ở trong đó đều là những người muốn và đã hàng tháng cho mình hết, thì sung sướng lắm không? Sung sướng không? Quá đã hơn hả? Chưa chắc. dạ xưa là không, một cái nhà của mình là mình đã lo muốn chết rồi, hai cái nhà là mình đã càng lo rồi, ba bốn cái nhà cũng đã càng lo. Người có của người ta sẽ lo cách nào để giữ của, lo cách nào để của không bị mất, để của không phải ra đi, để của không bị phá hủy. Cái niềm hạnh phúc mà không có của đó, đôi khi chúng ta đi đây kia chơi nó dễ hơn là những người mà có của mà phải giữ gì. Và cái vất vả đó là ở chỗ mà lúc chúng ta gần chết rồi không biết cái tài sản này giao cho ai. Đó là khổ nhất ta. Sao biết? Cái này là bọn trường ai có quan trọng hay không nữa. Dạ, cho nên là thưa các vị là cái thoại chúng ta phải chính đắn. Các vị chính đắn tứ thánh đế này là vào trong cái vào trong sơ quả nhập lưu rồi đó. Chỉ cần phải thôi, nếu mà nó biến ngoại, nó tan biến mà mình không bị, nó làm cho mình đau khổ. Tại vì thật ra cái chính là cái gì, mình là hay nói với nhau cái từ chính đạo, nhưng mà làm gì có đạo để chính. Chẳng qua là sự thể nhập vào cái như nhiên. Cái như nhiên là cái như như của đời sống này hết. Phải thấy không? Cái sinh, cái diệt, cái đến, cái đi, cái buồn, cái vui trong đời sống nó cứ mang máng như thế mà chúng ta bị lôi cuốn vào. Bây giờ chúng ta làm mình đừng lôi, bị lôi cuốn vào nữa. Thế là chúng ta có cái từ chính đạo đấy. Chứ không phải là bay lên hư không, không phải lặn xuống biển. Chính đạo là như vậy đó. Cái bậc tuyệt học vô vi nhàn đạo thứ nhất, người ta không cần từ vọng tưởng mà cũng không cần cầu đến cái danh. Bất từ vọng tưởng, bất cầu danh, vô minh thật tánh, tức Phật tánh. Dám nói một câu như thế. Tại vì sao? Tại vì nó là bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh mà. Bất tăng, bất giảm mà. Nó bất cấu, nó bất tịnh thì nó làm gì có cái chuyện mà vô minh hay không có vô minh. Nếu mà trong một cái phòng mà không thắp đèn thì đèn nó tối, mà nếu mà thắp đèn lên thì cái phòng nó sáng cái đó. Thế thì không có cái yếu tố gì là yếu tố mà nó có mà nó cứ tồn tại miên tiện hoài như thế. Cho nên cái yếu tố ngoại là đương nhiên. Và chúng ta đau chân là đương nhiên, đau đầu là đương nhiên, bệnh là đương nhiên, tại vì có thân. Chừng nào không có thân rồi thì lại có cái khác. Phải vậy không? Cho nên đừng có than, đừng có than vãn trong đời. Anh có than bao nhiêu thì thiên hạ người ta cũng đã than rồi. Cho nên anh không có phải là riêng lẻ một mình đâu. Anh chưa từng đơn lẻ một mình cái gì hết á. Đừng có nghĩ là cái chuyện mà tôi mất mát là trên đời này chỉ có mình tôi đau khổ. Tại xin thưa ai nhiều người đau khổ lắm. Và đôi khi người ta đau khổ nhiều hơn anh nữa. Trong cái chuyện mà của Thổ Nhĩ Kỳ của Pháp vừa rồi, một gia đình đến 6 người chết. Ở Mỹ này có một cái gia đình vợ chồng mấy đứa con đi sang đó, ai ngờ đâu tới nơi đó rồi chỉ còn có hai người, là hai người bỏ mạng đó. Thế thì chúng ta thấy được rằng mình đâu có nổi gì khổ như vậy. Nhưng mà trong chiến tranh các vị đã trải qua, có những người đi không trở về với gia đình của chúng ta. Thế thì xin thưa, cũng bậc nào cũng có, đời sống nào cũng có. Và cho đến ngày hôm nay đây, kinh qua bao nhiêu cái giai đoạn của lịch sử, đời sống của chính mình nhìn lại mình thấy cái gì mình nó cũng đi qua. Rồi những cái mà nó đến với mình hiện tại bây giờ đây này, mình đâu có tưởng tượng được khi mà mình 20 tuổi đâu. Khi 20 tuổi mình không có nhìn nhận được là cái gì nó sẽ đến mình lúc 30, cái gì nó sẽ đến mình lúc 40, cái gì nó sẽ đến mình lúc 50, rồi cái gì nó sẽ đến với mình lúc 60. Mình không mường tượng ra được những điều ấy. Ấy thế rồi từ từ cái thời gian, rồi từ từ cái gì nó đến thì nó đến, rồi cái gì nó phôi phai thì nó cũng sẽ phôi phai. Mà nếu chúng ta chứng được cái yếu tố này trong cái đời sống hiện tại thì an lạc ngay tại đấy. Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy à, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Yếu tố thứ ba là hành khổ. Hành khổ là yếu tố chính quan trọng trong cái triết lý tứ diệu đế thứ nhất này ha. Cái thực thể Xin thưa đại chúng là cái hành khổ này nói theo cái bài tài liệu này rất là khó hiểu. Chúng ta cũng có thể diễn giải cái hành khổ này là cái động lực, cái động lực để đưa đến cái nỗi khổ. Mà cái động lực này đây, xin thưa đại chúng là mình sẽ tìm hiểu qua cái năm cái ngũ uẩn, qua cái ngũ uẩn và cái năm uẩn đó, tức là sắc thọ tưởng hành thức. Năm cái yếu tố này chúng ta sẽ học vào cái chương sau. Dạ, vào cái chương sau là cái chương ngũ uẩn. Chúng ta nói lại ha, chân lý về sự khổ, con người ta biết có khổ nhưng mà vẫn đi vào, vẫn thích có được. Các vị có muốn không? Không muốn khổ, nhưng mà rõ ràng chúng ta đang chuốc lấy sự khổ trong đời sống, đúng thế không? Các vị có muốn là mình được điều kiện không? Các vị có muốn, các vị có muốn mình nhà cao cửa rộng? Ai không muốn bà xạo? Hỏi là hỏi chơi như vui vậy thôi. Rõ ràng là trong đời sống này á, chúng ta đều muốn mình hơn người. Mình muốn đẹp hơn người, mình muốn tốt hơn người, mình muốn danh tiếng hơn người. Tài, sắc, danh, thực, quyền. Ai cũng muốn tiền có tiệm nào cho ngon ha. Đi đã đi xe đẹp. Đa số Việt Nam trên này rất ư là đi xe rất là đẹp. Đa số, nhưng phải là tất cả. Dạ, đôi khi cái bề ngoài người, xin thưa đại chúng là không phải nói riêng các vị ở đây đâu, mà cái tâm lý của con người nói chung, người ta luôn luôn muốn xô ra bên ngoài cái mà con người ta có hơn người khác để chứng minh được đây là cái level của mình. Người ta chỉ muốn xô ra đây là cái mà tôi có thể có cái để hơn anh. Đó là tâm lý của chúng sanh, chứ không phải là riêng gì của ai hết. Ngay cả khi một con ngựa đi, hoặc là khi một con sư tử đi, tức mùa động lực của nó phải chứng minh được rằng nó mạnh hơn cái con khác để con cái nó chú ý tới nó. Nó rõ ràng là thế, thì nó biết và nó sẵn sàng chiến đấu với nhau. Và đó là cái loài mà sinh vật nó sống tự nhiên, nó đã có những yếu tố đó. Và chúng ta trong đời này cũng như vậy đó, chúng ta cũng là một loài sinh vật, phải không? Xin thưa đại chúng là tôi có những cái quan điểm rất là khác. Đôi khi người ta gọi là cái con người của mình là từ vựng mà tiến hóa lên càng nhiều khoa, phải không? Và cái thế này thì được gọi là gì, chấp nhận, được chấp nhận phổ biến trên thế giới ngay bây giờ, cho là loài con người được tiến hóa từ vựng rồi rồi trải qua bao nhiêu năm nó hái trái cây hết rồi, khi nào hết trái cây rồi nó có đi lượm lon, cho nên là nó đi một chân. Thế là lúc đó thì hai tay hai chân nó sẽ đứng lên, rồi đại khái thế thì nó sẽ biến thành dần dần nó sẽ trở thành con người. Nhưng mà tôi nghĩ là rồi bao nhiêu triệu năm từ khi con người có mặt, từ khi mà cái loài vượn đó nó tuyệt chủng hay sao đó, mà bây giờ không có con vượn nào thành người nữa, và người đẻ ra là người chứ không còn người đẻ ra vượn, hoặc là cũng chẳng có con vượn nào nó đẻ ra làm người nữa. Thế là tôi biết là cái dòng tiến hóa nó có tới lúc nào thì nó cắt đứt, và chẳng còn con vượn nào có khả năng có thể thành người. Thế thì phải chăng nó phải có một cái định luật nghiệp nào đó để nó sử dụng cho con người từ cái thuở nào đó mình không biết. Và nếu đi tìm nguồn gốc của cái đó thì Phật gọi là vô minh, và Phật không cho mình đi tìm những yếu tố như thế. Tại vì khi chúng ta tìm được những yếu tố như thế rồi thì chúng ta đã chết trước mình đi. Chết trước khi mình tìm ra những yếu tố như vậy, và mình không có đủ cái sự hiểu biết để có thể đi đào đến từng cái cuối cùng của sự vật này. Ngày hôm nay đây, người ta có thể dùng một cái phương pháp đo, đó là tốc độ ánh sáng, để người ta có thể đo được từ cái thiên hà này đến cái thiên hà kia là bao nhiêu năm ánh sáng như thế. Thì xin thưa đại chúng là nếu mà chúng ta dùng một cái phi thuyền nhanh nhất bây giờ để chúng ta đi thì cũng không thể nào chúng ta có thể đi hết khắp vùng vũ trụ này. Có một câu chuyện kể rằng một hôm có một vị tiên đến bạch Đức Thế Tôn là và bạch Đức Thế Tôn có một đời con đã dùng cái kiếp tiên của con để bay đi trong khắp hằng hà xa cái cõi vũ trụ để con tìm thử xem là cái vũ trụ này nó bao la biển nào, và con đi hoài hết cái kiếp tiên của con mà cũng vẫn không tìm thấy cái bờ mé của cái vũ trụ này nó nằm ở đâu cả. Thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta biết được rằng một đời sống của một ngày ở cái cõi tiên là nó bằng bao nhiêu năm ở dưới này rồi, mà người ta đã dùng cái kiếp tiên của mình để bay đi khắp vũ trụ như thế để tìm kiếm cái đất cuối cùng của vũ trụ còn có. Ngày hôm nay thì chúng ta đi nói chuyện trong trời thì đất rồi sẽ có được. Cho nên trở lại vấn đề học cái giáo lý tứ đế này, nội cái nỗi khổ không, là mình đã có thể giải quyết được cái đời sống khổ ngay hiện tại của chúng ta. Nếu mà chúng ta bị một cái yếu tố của sanh lão bệnh tử xảy ra cho mình hoặc xảy ra cho người trong đời sống mà mình bị đau khổ thì chúng ta chưa chứng đạo, là chúng nhớ điều đó. Ngay cả khi trang tử, ông không phải là Phật tử mà chúng ta đã kể là chúng nghe rồi phải không? Nếu mà tôi gọi là ti là nếu mà chưa kể đó thì lại chúng nên nghe lại tất cả những cái bài chú pháp ở đây. Trang tử khi vợ ông chết á thì ông mới đem cái chung ra ông bộ. Ông bộ cái chung ông hát. Người hàng xóm mới nói đó là tại sao vợ ông chết đáng lý ra phải buồn tuổi, chứ lấy đâu mà ông lại bổ chung ông hát để ông tiễn vợ ông đi. Ông ta mới nói được rằng tại sao phải buồn. Khi vợ tôi sinh ra trong cuộc đời này, tôi không muốn cũng không được, tôi không muốn cũng không được. Giờ vợ tôi chết đi, tôi cũng muốn cũng không được, là tôi không muốn cũng không được. Thế là cái chuyện vợ tôi đến đây hoặc là vợ tôi ra đi, đó là chuyện đương nhiên của vợ tôi mà tôi không thể can dự vào đó được. Thế thì tôi bị bổ chung nơi hát để tiễn vợ tôi đi, nó cái gì là tội đó? Chúng ta có làm được điều đó hay không? Ở Việt Nam người ta làm được không? Là mỗi lần có đám chết thì người ta mướn nguyên một cái dàn nhạc về hả? Mà trên đường đi người ta còn hát Lambada nữa, phải không? Đấy, xin thưa các vị là mỗi một cái vùng miền mà chúng ta cũng có những cái yếu tố rất là sau này nó biến thể biến tấu nhiều cái kiểu cách nó khác nhau, mình không thể chê trách được cái kiểu cách nào hết. Nó mang cái yếu tố về kinh tế, về vân vân, về cái gọi là nở mặt nở mày cái thiệt hại này. Nhà kế bên họ chết, họ có nguyên một đội đến để hát, để đưa, để điểm. Người ta có xe rồng, xe hủ. Thì mình chết hoặc là nhà mình chết cũng cần có cái yếu tố như thế. Ví dụ, đó là một trong những cái mà chúng tôi nghĩ là liên quan đến cái sự giác ngộ và giải phóng mà đôi khi nó tu bản ngã này đấy. Và chính cái đó là làm cái khổ của mình. Đôi khi đại chúng nghĩ là trong cái đời sống này đây, cái mà chúng ta theo đuổi cho được người ta, cho bằng người ta, cho kịp người ta, cho vừa lòng người ta, cái đó mới là cái gây cho mình khổ. Và chúng nhớ trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, cơm ăn như vậy, áo mặc như vậy, đôi khi mình nói nó chưa vừa lòng. Nhưng mà xin thưa cái đời ông ngoại mình, ông bố mình, người ta đi làm ruộng, người ta đi làm lương, chỉ cần có cái ăn, có cái mặc, Tết có vài ba bộ đồ mới, thế là người ta an phận của đời mình, phải không? Thu quanh thúc đông ăn giá, xu tấm bồn xem thả tấm thao. Chỉ như thế thôi. Còn ngày hôm nay chúng ta nhà lầu, xe hơi mà còn chưa đủ. Thế mình phải biết được rằng cái yếu tố mà chúng ta không phải nói nghèo của đất nước này mà gọi là khổ, nhưng cái khổ của mình là cái khổ mà mình theo đuổi mình theo đuổi, mình muốn cho bằng người, mình muốn cho hơn người, mình muốn so hết. Mà so hết cái gì? So hết cái ta, so hết cái tôi, so hết cái mà mình gọi là cái đó hình thành đến chính mình. Muốn đi ra đường là phải đi cái túi LV. Đến lúc mà bọt đi, đến lúc mà trang trọng là phải mang cái trang trọng mới được, phải vậy không? Tôi có nghĩ là tại sao mình không bình thường, mình không giống gì. Đâu có ai nghĩ là không hiểu tại sao mình phải lấy được cái level như thế. Phải có nghĩa là bắt buộc. Nếu mà chúng ta đủ lượng tiền trong túi đó thì ok, nói vậy. Thì những người mà có giàu có, những người mà ca sĩ nổi tiếng, người ta đi xe vài trăm ngàn, người ta đi xe vài triệu, thì đó là chuyện đương nhiên. Tại vì người ta làm ra nó hàng triệu đô, hàng trăm triệu đô mỗi một năm, thì người ta sử dụng như thế. Mình không phải là người level đó, nhưng mà chúng ta muốn bước lên cái level đó, mình cố gắng để đạt được cái kia, cái kia đang bỏ. Tại vì mình biết tôi nói không? Nếu như mình ở cái level của những người đi làm thợ chỉ có 4.000 đồng một tháng, thì đi cái chỗ 200 đô là quá trời rồi, quá xa sang rồi. Chứ không phải là không sang, không cần phải đi cái chỗ cho nó dài 3 ngày, bộ đồ phải là 4-5 ngàn thì sẽ là khổ. Thế thì khổ hay không là do mình. Không phải người ta ở nhà cao, người ta đi xe sang là người ta khổ. Mình phải coi là mình có cái khả năng để đáp ứng được cái nhu cầu đó hay không. Và nếu chúng ta vượt ra khỏi tầm tay của mình thì cái nó sẽ gây cho mình sự khổ. Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, may của trời hãy để gió mang đi. Như con với Dương mà học như làm bốn. Mà nghe không vậy đó hả? Xin thưa đại chúng là thanh văn đó là tu thấp nhất đó nghe. Đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, may của trời hãy để gió mang đi. Đâu có mấy gì sự lên đại chúng. Phật đã dạy một cách rất là hay, mà cái yếu tố Phật dạy này các vị đều đã biết cả rồi. Ôi trời, đừng mơ ước những gì ngoài tầm với, may của trời hãy để gió mang đi. Cũng là chúng ta đang nói với nhau là hai khía cạnh đời sống. Vật dụng của cái đời sống này á, nó kinh doanh trên cái lòng tham. Là chúng ta biết là nó kinh doanh trên lòng tham. Một đôi giày chưa đủ, dẫu là cái đôi giày đó bản chất của nó là bảo vệ đôi chân. Ngày xưa thì khác, nhưng bây giờ thì khác. Ngay cả tôi vẫn có 2-3 đôi giày. Là tại sao vậy? Không phải thay đổi nữa, mà có một đôi tập thể dục. Đôi tập thể dục của nó khác. Một đôi là đi giảng, nó khác. Một đôi mang trong nhà, nó khác. Ba đôi rồi đó. Thế là trên thương các vị là có hai yếu tố. Nước Mỹ này là cái nước mà sử dụng nhiều nhất. Nếu như ngày xưa trên đất nước Việt Nam cũng được một chiếc xe 6-7 mà mình chạy tới bây giờ mình còn chạy, mà nếu mà trên thế giới này ai cũng chỉ có một cái 6-7 đó mà chạy mít tới bây giờ, làm gì có cái thế giới như thế này. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, con người ta luôn luôn có ý hướng là sử dụng cái mới để thay thế cái cũ. Cái gì tiện lợi nhất người ta sẽ sử dụng. Có người hỏi chứ, thầy ơi, cái thầy phải sử dụng y tốt chăng? Tại sao mà bây giờ không thấy thầy nào cũng sử dụng iPhone hết vậy? Mình mới nói với dạ đúng. Bây giờ mà đi kiếm cái điện thoại cùng mất cũng không có. Nếu nó có thì nó trở thành hàng xa xỉ. Và nếu như nó có thì nó cũng không có cách sớm được. Thời đại nào cũng theo thời đại đó. Tuy nhiên nói như vậy đó, cái giáo lý của chúng ta học là đi ngược dòng. Lợi ích tốt nhất, lợi ích tốt thứ hai thì đi không được vượt quá. Mình vẫn sử dụng nhưng không bị nó làm cho đau khổ. Nếu mà mình có nhiều tiền á thì mình không có vấn đề gì hết. Người không có nhiều tiền nhưng mà vẫn muốn sử dụng như người có nhiều tiền, đó cũng có đau khổ. Bây giờ chị muốn mua 100 đôi giày cũng không sao, có 1 ngày đi đó cũng được. Tuy nhiên chị phải là người rất tức là thoải mái về vấn đề tiền bạc. Để cái vấn đề mà Phật dạy cho mình là thiện dục tri túc. Cái thiện dục tri túc là một trong những yếu tố mà hạnh phúc nhất khi con người ta sử dụng tài vật. Thiện dục tri túc, đại chúng nhớ cho, cái lòng tham của con người luôn luôn mong muốn và chưa từng biết đủ. Có một thì muốn hai, có hai thì muốn ba, có ba thì muốn bốn, bốn thì muốn năm. Có cái này thì muốn cái tốt hơn, đẹp hơn, ngon hơn, lành lặn hơn, sành điệu hơn, vân vân. Cho nên cái thiểu dục này để nói được rằng chúng ta ít muốn trở lại, chỉ cần giảm cái lòng muốn lại thôi là đã đủ ngay tại đó rồi. Tại vì bản thân chúng ta không phải thiếu về vật chất mà chúng ta thiếu về cảm xúc để sử dụng cái vật chất đó. Đương nhiên chúng ta phải nói là cái dục nào là cái dục tốt, cái dục nào là cái dục không tốt. Cái dục mà trầm luân sinh tử thì đương nhiên là nó đau khổ cuộc đời rồi. Còn cái dục mà muốn tu, muốn học, muốn giải thoát sinh tử luân hồi, muốn làm cho bé đời cuộc sống thì đương nhiên cái dục đó là khuyến khích thôi. Chúng ta ham ngồi thiền, ham tụng kinh cũng là ham đó, nhưng mà chúng ta đang chuyển cái ham tệ hại của sinh tử thành cái ham của sự giải thoát và giác ngộ, cái gieo hạt giống. Cái tham không khuyến khích là tại vì sao? Tại vì nếu mà chúng ta bỏ cái tham tích cực mà chúng ta tham liền tham tích cực, có hai cái yếu tố mà mình đương nhiên phải lạc vào trong cái dòng chảy này. Chúng ta đi không có cái nào mà nhập nhằng cả hai. Một là đi qua điều tốt, hai là đi qua điều không tốt. Nếu mà chúng ta tham, bây giờ con ta mình tham cái gì? Ngày xưa đó, chúng tôi còn làm điệu thì sư phụ có một cái câu châm ngôn là đánh điệu là cúng dường chư Phật. Đánh điệu là cúng dường chư Phật. Có nghĩa là sao? Dạy điệu là phải đánh. Điệu của bạn cúng điệu đó. Xin thưa là nếu như mà chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh đói khổ và nghèo như thế của xứ sở Việt Nam ngày trước mà không dạy bằng roi thì nó hư hết. Cho nên phải dùng cái phương tiện cây roi đó để dạy, để đánh điện. Mà nó không sợ cái gì hơn bằng sợ cây roi. Cho nên dùng cái phương tiện đó. Còn bây giờ phương tiện đó không dùng nữa. Có nghĩa là sao? Tôi cũng nói đến yếu tố là cái này có thể nó xuất hiện ra trong một thời gian, có thể dùng nó ở cái thời. Nhưng có hai cái nó xuất hiện ra một thời gian sau không thể dùng nó ở cái thời nữa. Thế thì giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp của nhân duyên. Nó không phải là cái gì đó trường tồn bất biến. Ngay cả giáo pháp của Đức Phật cũng vậy, không hề trường tồn bất biến. Nó luôn luôn chuyển chuyển, nó luôn luôn biến theo thời, theo thế. Cho nên là căn cơ và thời là như thế. Khế lý, khế cơ, khế thời. Khế lý là phù hợp với căn lý, khế cơ là phù hợp với căn cơ, khế thời là phù hợp với cái thời gian, cái không gian. Cho nên đôi khi á, chúng ta hết giờ ha, nhưng mà nói thêm một phút nữa. Ngài sáng lợi Phất, Ngài muốn độ mẹ của mình nhưng mà cảm thấy là chưa đủ căn cơ. Cho nên cả một cái dòng chảy thời gian, Ngài tu học, Ngài chứng đạo, Ngài độ biết bao nhiêu người, ấy thế mà vẫn không độ được mẹ mình. Cho đến lần cuối cùng đến đền nhà của Ngài, để rồi Ngài chết ở tại nhà, thì lúc đó Ngài mức độ được mẹ của mình. Thế thì xin thưa các vị là trong đời này những cái gì mà chúng ta nói đôi khi nó chảy hết trơn là nó không chính như người được cái gì hết. Nhưng mà đến một lúc chỉ cần một cái người nào đó, một câu nào đó nó đụng chạm cái người đúng một thời một điểm nào đó là tự động chúng ta rung động. Đó gọi là dồn nước làm tràn ly. Dạ, kính cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà. Cái câu mà các vị viết cho tôi, đánh giá tôi như thế này như thế kia, những cái tâm sự rất là chân thật của các vị, có vị đâu có được khoảng 10 vị cho tôi 8 điểm, 5-7 vị gì đó cho 9 điểm, còn lại là 10 điểm. À, trong đó các vị có nhận xét tôi là nói chậm hơn một chút, cho nên ngày hôm nay tôi ráng nói chậm lắm rồi đó. Rồi đầu tiên xin cảm ơn tất cả các vị thật nhiều nha, và chúng ta hồi hướng.